Phần thứ năm, duyên khởi và tánh không. Duyên khởi, khoa học, tánh và thức.
Nhà bác học Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, đã từng phát biểu: "Tôi chỉ dùng một nguyên tắc duy nhất để xác định giá trị chân thật của một con người. Họ đã giải phóng được mình ra khỏi bản ngã đến mức độ nào và với mục đích gì? Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong chừng mực nào thì quy tắc này đối với Ngài có thể được xem như là áp dụng những giáo lý của Đức Phật và tạo nên một tiền đề cho bất cứ một cuộc đối thoại hiệu quả nào giữa con người?"
Từ cốt lõi của Đạo Phật, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, sự phân tích thuần lý chiếm một vị trí rất quan trọng. Quan điểm này cho rằng ta không nên chấp nhận giáo lý của Đức Phật nếu như trong đó có ẩn chứa những điểm sai lầm, thiếu sót hoặc mang tính cách mâu thuẫn, không hợp lý. Bởi vậy, bạn luôn luôn được khuyến cáo là nên giữ một thái độ hoài nghi và một tinh thần cảnh giác, ngay cả đối với những lời dạy của Đức Phật. Chính Ngài đã từng phát biểu trong lời Pháp Cú sau đây: "Hỡi các tỳ kheo, như vàng được thử nghiệm bởi chà xát, cắt ra và nung chảy, chỉ nên chấp nhận lời dạy của ta thông qua đầu óc phân tích, chứ không phải bởi lòng kính trọng." Đây là một lời khuyên quan trọng, cần nên được noi theo. Trong bối cảnh như thế, đối với tôi không có vấn đề gì trở ngại khi được thảo luận với các nhà khoa học thân hữu, và tôi luôn luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú khi được hầu chuyện với họ. Bây giờ xin được trở lại với nội dung câu hỏi mà quý vị nêu ra. Khi chúng ta nói đến việc kiềm chế bản ngã, chúng ta phải nhận ra được những mức độ khác nhau của sự kiềm chế này. Thông thường tôi phân biệt ra hai lối suy nghĩ về cái ngã. Trước tiên, ý niệm về cái tôi vốn thường hiện ra trong tâm trí ta một cách rất tự nhiên. Không những là một ý niệm đúng đắn, mà còn rất cần thiết. Chẳng hạn như, để cảm thấy can đảm, chúng ta phải biết tự tin vào chính mình. Để có được một niềm tự tin vững chí, chúng ta phải tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của chính mình. Và như thế, ta lại cần phải có một ý tưởng mạnh mẽ về cái tôi, cái ngã. Thế nên, đây là một ý niệm tích cực và có tính xây dựng. Một lối suy nghĩ khác về cái ta, cái tôi thường dẫn đến sự coi thường kẻ khác. Đây là tinh thần ngã chấp được đặt trên căn bản của một ảo tưởng quá cao về mình, vượt xa thực tế. Một nhận thức lầm lạc mà ta không thể đơn thuần xóa bỏ được chỉ bằng cầu nguyện. Trong trường hợp này, ta phải quán chiếu và thiền định về vô ngã. Phải thấy được mọi hiện tượng đều rỗng không, không có cái gì hiện hữu một cách độc lập. Kiến chấp sai lầm về ngã sẽ ngày càng mờ nhạt đi khi tâm trở nên quen thuộc dần với tinh thần vô ngã. Những luồng tư tưởng triết học Đông Phương cổ điển đã dành một vị trí quan trọng trong việc phân tích khảo sát về cái bản ngã. Triết học cổ Ấn Độ không nằm trong truyền thống Phật giáo đã đề cập đến cái ngã này, được gọi là tiểu ngã, Atman, nhưng là một thực thể tách biệt, không dính líu gì đến ngũ uẩn. Trong khi đó, giáo lý của Phật giáo trái lại cho rằng không hề có một cái ngã khác biệt hay tách rời khỏi ngũ uẩn. Từ đó, ta có khái niệm về vô ngã, Atman. Phật giáo như thế đã bác bỏ quan niệm cho rằng có sự hiện hữu của một cái ngã thường hằng độc lập tồn tại như một cá thể tách biệt với ngũ uẩn. Tuy nhiên, Phật giáo không hề bác bỏ sự hiện hữu của cái ta, cái bản ngã, tức là cái tôi ước lệ do năm uẩn cấu thành. Tất cả các trường phái triết học Phật giáo đều công nhận sự hiện hữu của một cái ngã liên hệ chặt chẽ đến năm uẩn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều hoàn toàn đồng ý với nhau trong việc giải thích về bản tánh của cái ngã này. Trước tiên, một trường phái triết học Phật giáo khẳng định rằng mỗi một yếu tố của năm uẩn cấu thành con người đều là cái ngã. Một trường phái khác cho rằng ngã chỉ là thức uẩn. Một quan niệm thứ ba cho rằng ngã là phần thẳm sâu nhất của thức, được biết dưới tên gọi là tàng thức hay a-la-gia thức theo Phạn ngữ. Một trong những quan điểm của Trung Quán Tông, Quy Mậu Biện Chứng Phái, cho rằng có sự hiện hữu của một cái ngã liên hệ chặt chẽ đến năm uẩn. Thế nhưng, ta không thể tìm ra nó nằm ở chỗ nào, và đi đến khẳng định rằng ngã được hiện hữu một cách đơn giản như là một thứ nhãn hiệu, một cách gọi tên đơn thuần trên căn bản của năm uẩn cấu thành con người. Khi ta dùng cụm từ gọi tên đơn thuần, điều này không mang ý nghĩa một cách đơn giản là ngã không hiện hữu, nhưng nhằm loại bỏ ý niệm cho rằng ngã hiện hữu như một thực thể mang phẩm chất, đặc tính riêng biệt. Như thế đã có sự hiện hữu của một cái ngã do duyên sinh. Từ đây, chúng ta gặp gỡ quan điểm của Einstein. Một điều khá quan trọng trong truyền thống Phật giáo là không hề chấp nhận có sự hiện hữu của một cái ngã tuyệt đối, và chính do nhờ nhận thức sâu xa về vô ngã mà con người có thể làm suy yếu đi tác động mãnh liệt của những yếu tố tâm thần thường mang lại cho ta lắm phiền não, cụ thể như lòng kiêu hãnh và ganh tị. Với Phật giáo, không những một cá thể hiện hữu mà còn có thể tiến hóa từ một con người bình thường tiến đến Phật quả. Câu trả lời của tôi có đáp ứng phần nào sự mong chờ của quý vị?
Vâng, thưa Ngài.
Nếu quý vị không hiểu, tôi có thể tiếp tục cho đến khi nào vấn đề sáng tỏ hơn. Và nếu nó vẫn chưa sáng tỏ, tôi sẽ cố làm cho nó sáng tỏ hơn nữa.
Ngài đã cho biết là rất thích thú khi đối thoại với các nhà khoa học về các vấn đề khoa học nói chung cùng với các tiến bộ trên lĩnh vực kỹ thuật. Phật giáo đang bắt đầu bám rễ tại các quốc gia Tây Phương, được coi như là chiếc nôi của khoa học và kỹ thuật. Phải chăng Ngài chỉ đơn giản muốn nắm bắt những thông tin trong lĩnh vực này, hoặc chỉ để hội nhập vào nền văn hóa của chúng tôi? Hay là Ngài nghĩ rằng nền khoa học hiện đại và tinh thần Phật giáo có thể có những tác động hữu tương, mà qua đó tiến trình khoa học có thể liên hệ với nhu cầu tinh thần?
Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, cũng như thông qua những cuộc tiếp xúc với một số các nhà khoa học mà tôi được hân hạnh gặp gỡ, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều vấn đề có thể được trao đổi giữa hai bên trong một số lĩnh vực, cụ thể như vũ trụ học, thần kinh sinh vật học, vật lý phân tử và tâm lý học chẳng hạn. Tôi tin rằng cách thức lý giải một số lĩnh vực vừa nêu trong các kinh sách Phật giáo chắc chắn có thể cống hiến một phương thức tiếp cận mới trong việc nghiên cứu những bộ môn khoa học này. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng sự phát triển vượt bậc thông qua các nghiên cứu và các thành quả của khoa học kỹ thuật thực nghiệm có thể mang lại rất nhiều điều hữu ích cho Phật giáo. Thế nên chắc chắn là hai bên đều được hưởng những lợi ích hỗ tương. Điều này chỉ đơn thuần ở mức độ thu nhận thông tin hoặc tiến xa hơn, đưa đến sự áp dụng vào đời sống con người hay không đều còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Tuy nhiên, tôi cũng xin được đánh bạo để phát biểu rằng, nếu không đề cập đến lãnh vực khoa học, một số người sẽ xem giáo lý Phật giáo sẽ không vượt xa hơn mức độ của những kiến thức thông tin, và như thế không thể áp dụng được vào thực tiễn. Thiết tưởng, những người nặng đầu óc tín ngưỡng cũng cần nên được nhắc nhở rằng bất cứ những gì giúp cho ta nhận thức đều là giáo lý. Nói cho cùng, Hưng tiếp cận bao quát của Phật giáo, không ngoài xác định bản chất của thực tại và phân biệt giữa chân lý và sai lầm. Một khi bản chất của thực tại được nhận thức một cách thấu đáo, trên căn bản đó, những phương tiện đưa đến sự tiến bộ trên con đường tâm linh có thể được lý giải. Mặc dù sự hiểu biết về bản chất của thực tại không quan hệ trực tiếp với sự tu tập đạo lý, chung cuộc lại, mục đích của sự kiếm tìm tự bản chất cũng đã trở thành sự thực hành tu tập. Những lý giải khoa học như vậy có thể là nguồn trợ giúp lớn lao cho chúng ta trong việc xác định bản thể của thực tại và rất hữu ích trong vấn đề tu tập tâm linh.
Khi gặp gỡ tiếp xúc với những y sĩ, những nhà nghiên cứu y học Tây Phương, Ngài có ấn tượng nào không về cái mà chúng tôi gọi là phương pháp khoa học được họ sử dụng trong các cuộc thí nghiệm, đặc biệt trên bệnh viện khảo sát thực tại sinh vật và di trùng học, cơ bản đã phản ảnh nguồn gốc văn hóa của họ, Cơ Đốc hoặc Do Thái, Cơ Đốc? Hay ngược lại, Ngài có ấn tượng rằng họ đã không bị ràng buộc chút nào bởi các tôn giáo và truyền thống triết học Tây Phương, và rằng phương pháp khoa học là một vấn đề phổ quát?
Tôi nghĩ rằng các nhà khoa học chắc chắn đều áp dụng một nguyên tắc chỉ đạo chung là cố gắng khảo sát thực tại một cách khách quan. Mặc dù vậy, họ cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường văn hóa mà họ sinh sống. Người làm công tác khoa học cũng chỉ là một con người, thế nên họ vẫn bị chi phối bởi bầu không khí văn hóa xã hội chung quanh. Và do đó, điều này cũng có một ảnh hưởng quan trọng vào sự phân tích khách quan.
Phật giáo được biết đến ở phương Tây như là một tôn giáo thuần lý. Và sự lý giải này có vẻ như đủ khả năng để chấm dứt một cuộc tranh luận khá cổ điển, thường được thúc đẩy bởi các tôn giáo dựa vào Thánh Kinh, Do Thái, Cơ Đốc và Hồi giáo. Liên quan đến sự mâu thuẫn giữa đức tin và lý trí, Ngài có nghĩ rằng một công thức như tôn giáo thuần lý có thể mang lại sự hòa hợp của các truyền thống tâm linh đa dạng, cũng như sự hiểu biết phong phú hơn về một số mối quan hệ gần gũi giữa nền khoa học hiện đại và Phật giáo? Một con đường tâm linh đúng hay sai chưa cần biết, có vẻ như rất thực tiễn đối với chúng tôi trong xã hội Tây Phương.
Trong các kinh sách Phật giáo, đặc biệt là trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của Ngài Thế Thân, có đề cập đến ba loại đức tin là tín thành, tức là tin tưởng một cách triệt để; tín phục, tức là tin tưởng do sự tin phục; và tín hành, tức là tin tưởng và noi theo. Ta cũng có thể nói đến hai loại đức tin căn bản. Loại thứ nhất đặt nền tảng trên lý trí. Qua đó, khi ta khảo sát những nền tảng chân xác của đức tin này, được tìm thấy trong số những người có trí thông minh sắc bén nhất. Loại thứ hai có tính cách tự phát và đơn giản hơn, được khai sinh do một số ước lệ trong những người có khả năng tinh thần yếu kém hơn. Trong hai loại này, loại đức tin được xây dựng trên lý trí là quan trọng hơn cả. Thế nên, ta có thể thấy được rằng trong Phật giáo, đức tin và lý trí quan hệ rất mật thiết với nhau. Bởi vì đức tin được sản sinh trên căn bản của lý trí hoặc nhận thức thuần lý. Có rất nhiều cách để ta có thể tiến hành sự phân tích hợp lý hóa, tùy thuộc vào ba loại đối thể mà ta quan sát. Trong trường hợp đầu tiên, đối thể phân tích sẽ là một thể tướng rõ ràng. Trong trường hợp thứ hai, đối thể được ẩn tàng, và trong loại thứ ba, nó được ẩn giấu một cách vi tế hơn. Ba loại đối thể này tương ứng với ba loại thể tướng. Ta nắm bắt loại thể tướng biểu kiến do những nhận thức sơ khởi được biết như là trực giác, thấu hiểu loại thể tướng ẩn tàng do những nhận thức suy luận đặt cơ sở trên chứng cứ không thể bác bỏ được. Còn loại thể tướng thứ ba cũng do những suy luận đặt căn bản trên giá trị được công nhận trong các kinh điển. Ta khó có thể xác định ý nghĩa của thể tướng ẩn giấu một cách vi tế ngay lập tức bằng luận lý thuần lý, và càng khó hơn nếu dùng cảm quan. Chúng ta chỉ có thể thấu hiểu được ý nghĩa của nó dựa vào những gì được phát biểu bởi một nhân vật thứ ba đáng tin cậy, tín nhiệm và không thể sai lầm mà những lời của họ để được tin tưởng. Dĩ nhiên, cũng phải hợp luận lý và không mâu thuẫn lẫn nhau. Lý trí vốn không tham dự trực tiếp vào việc hình thành loại thể tướng thứ ba, thế nhưng đã đóng một vai trò giúp ta xác định độ tin cậy của một người trong việc khám phá ra loại thể tướng này. Tất cả đã cho ta thấy rằng lý trí luôn luôn can dự vào việc hình thành đức tin có cơ sở. Tôi thường có rất nhiều cơ hội để nói chuyện về lãnh vực này. Nếu quan niệm tôn giáo thuần túy được xây dựng trên cơ sở của đức tin mù quáng, thì Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà có thể được xem như là một khoa học về tâm trí, một thể dạng của vô thần chủ nghĩa. Tuy nhiên, nếu so sánh với chủ nghĩa vật chất triệt để, thì không thể chối cãi được rằng Phật giáo là một con đường tâm linh, một tôn giáo. Tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Một cách tóm tắt, ta có thể nói rằng Phật giáo được phân biệt với hai đường lối tiếp cận vừa trình bày, hay cũng có thể là một chiếc cầu nối liền chúng với nhau. Người ta thấy trong những năm gần đây, giới vật lý đang gia tăng mối quan tâm của họ trong vấn đề tìm hiểu về cái thực tại có vẻ như còn đang nằm ngoài tầm tay của các nhà khoa học. Cho dù với mức độ chính xác và khả năng dự đoán của các học thuyết hiện đại như vật lý lượng tử chẳng hạn. Một cách tổng quát, nhà vật lý học không những chỉ tường trình về những sắc tướng và một chuỗi nhân quả của một sự kiện, nhưng đồng thời cũng cố gắng hoàn hảo hóa việc lý giải cái mà chúng ta thường gọi là bản thể trong một cung cách dễ hiểu nhất. Sự sáng tạo của chúng ta có vẻ như tùy thuộc khá lớn vào vấn đề này. Để hoàn tất mục tiêu này, chúng ta đã khai sinh ra những khái niệm tiêu biểu như nguyên tử, phân tử, lực, năng lượng, không gian, thời gian, vân vân.
Một số lượng lớn kinh sách của truyền thống Phật giáo đã đề cập đến bản thể của hiện tượng, thảo luận về thực tại của nguyên tử, bản thể của thời gian và không gian. Ngài có thể giải thích cho chúng tôi hiểu tại sao giáo lý Phật giáo lại quan tâm đến vấn đề này. Ngài có nghĩ rằng trong các công cuộc nghiên cứu của những nhà khoa học có quan trọng và cần thiết cho họ khi ghi nhận những lý giải trong Trung Quán Luận vốn bác bỏ sự hiện hữu của các hiện tượng?
Đây là lý do tại sao những người theo trường phái này khi nói về thể không, họ bác bỏ những thể không độc nhất mà chỉ chấp nhận những thể không danh sắc. Những người theo trường phái kinh lượng bộ, một số thể tướng, ví dụ như thể không, chẳng qua chỉ là do những ý thức biện biệt gán đặt hoặc định danh. Trong trường hợp này, cụ thể như chân không hay các thể tướng phức hợp không liên hệ với sắc tướng hay tâm hoặc cá thể. Các từ định danh hay gán đặt được dùng ở đây có ý nghĩa không khác xa bao nhiêu với trường phái Trung Quán, vốn cho rằng mọi thể tướng hiện hữu chỉ là một sự gán đặt, định danh đơn thuần. Theo trường phái Duy Thức, chẳng có gì khác nhau khi ta nói về căn bản duy danh của sự định danh, về sự định danh sắc tướng được áp đặt cho một sắc tướng, và cuối cùng về quan niệm cơ bản của nhận thức biểu hiện xem sắc như là sắc. Sắc được biết là không hiện hữu tự thân theo một cung cách ngoại hiện. Tuy nhiên, nếu ta nhìn trở lại giai đoạn sơ khai của truyền thống kinh lượng bộ, quan niệm rằng sắc được nắm bắt bởi ý thức cơ sở của nhận thức biểu kiến, hiện hữu do các phẩm chất và đặc tính của chính nó. Đến đây, tất cả các trường phái Phật giáo đều đi đến khẳng định rằng mọi thể tướng đều có một hiện hữu tuyệt đối. Thế nhưng, những người theo trường phái Trung Quán Tông lại bác bỏ sự hiện hữu tuyệt đối của hiện tượng. Trong số này, chi phái đầu tiên, độc lập biện chứng phái, quan niệm rằng hiện tượng hiện hữu một cách ước lệ bởi chính nó. Một chi phái khác, quy mậu biện chứng phái, cho rằng ngay cả hiện tượng ước lệ cũng không thể hiện hữu bởi những đặc tính của chính nó. Nói chung, tất cả mọi trường phái đều chấp nhận vô ngã. Tuy nhiên, cách thức diễn đạt ngày càng trở nên vi tế hơn. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra. Nếu thực tại được quan niệm như là một đối thể khách quan, có thể nhận thấy được và tự nó là đủ để biện minh cho sự hiện hữu, thì triết học Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một thực tại như thế. Tuy nhiên, thực tại chỉ hiện hữu nếu ta quan niệm nó như là một trạng huống, mà mặc cho ta cất công tìm kiếm vẫn không thể nào tìm ra một đối thể khách quan như thế. Ta cuối cùng chấp nhận sự hiện hữu của nó như là một định danh. Trung Quán Tông hay Trung Quán Luận đặt trọng tâm vào việc loại trừ hai ý niệm cực đoan này. Những gì trong vật lý học gọi là không thể khám phá được liên hệ đến lãnh vực vô cực và giới hạn. Tương tự với khái niệm của Phật giáo về đặc tính không thể nhận ra được của đối thể được quán sát. Đối với Phật giáo, chưa đủ để khẳng định rằng sự chấp ngã là sai lầm, bởi vì ý niệm này sẽ tự tiêu tan một khi ta hiểu được rằng đối thể của kiến chấp sai lầm của ta không hề hiện hữu. Chúng ta cần loại trừ kiến chấp sai lầm về bản ngã, tức là sự chấp thủ vào ngã, chứ không phải sự nhận thức về ngã như là một định danh đơn giản. Tại sao lại phải mang vào mình những phiền hà như thế? Như tôi đã giải thích sơ lược trước đây rằng, bắt nguồn từ kiến chấp sai lầm, một ảo tưởng phóng đại về cái ngã, dùng xa lìa với thực tại sẽ xuất hiện. Và khởi đi từ điểm này, chúng ta bắt đầu phân chia thế giới hiện tượng ra hai đối cực. Một bên là tất cả những gì thuộc về ta, và bên kia là những cái khác. Thế rồi, chúng ta chỉ gắn bó với cái thứ nhất và trở nên ác cảm với cái thứ hai. Một điều hoàn toàn đúng đắn là để làm suy yếu sự chấp trước và tình cảm thù ghét này, chúng ta phải cố gắng để loại bỏ kiến chấp sai lầm về cái ngã. Trung Quán loại trừ hai trạng thái cực đoan của các học thuyết chấp thường và chấp đoạn. Nếu không loại trừ được khía cạnh cực đoan của học thuyết chấp thường, ta sẽ không có những phương tiện để loại bỏ những kiến chấp sai lầm về cái ngã. Ngược lại, học thuyết chấp đoạn, tức hư vô chủ nghĩa, hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cái ngã. Nếu ta không loại trừ được khía cạnh cực đoan này, ta sẽ không phân biệt được tính chất tích cực và tiêu cực của một hành động trong đời sống ước lệ này. Và như vậy, chẳng khác gì ta sẽ đi đến việc phủ nhận luật nhân quả. Đó là điều khó có thể chấp nhận được. Không chấp nhận tính cách cực đoan của học thuyết chấp đoạn, ta khẳng định một điều rằng bất cứ ai gieo hay tích lũy nhân gì chắc chắn sẽ phải gặt quả nấy. Bằng cách bác bỏ tính cách cực đoan của học thuyết chấp thường, chúng ta tránh được tinh thần chấp ngã quá lố. Đây là cách lý giải của Trung Đạo trong Trung Quán Luận. Một cách tóm tắt, ta phải loại bỏ tà kiến sai lầm và củng cố chánh kiến về cái ngã, mà không phải tự đặt mình đóng khung vào bất cứ tri thức thông thường nào về những ý niệm này. Khi đã hiểu được như thế, ta cần phải tiếp tục quán chiếu, thiền định trên đối tượng này để đi đến một sự chuyển hóa nội tâm thật sự. Những ý niệm này càng ngày càng trở nên lợi ích cho ta, một khi tâm ta dần dần quen thuộc chúng.